Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 13, từ câu 1 đến câu 9. Khi ấy, có những kẻ thuật lại cho Chúa Giêsu về việc quan Phi-la-tô giết mấy người Ga-li-lê, làm cho máu họ hòa lẫn với máu các vật họ tế sinh. Ngài lên tiếng bảo: "Các ngươi tưởng rằng mấy người xứ Ga-li-lê bị ngược đãi như vậy là những người tội lỗi hơn tất cả những người khác ở xứ Ga-li-lê ư? Ta bảo các ngươi, không phải thế. Nhưng nếu các ngươi không ăn năn sám hối, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị hủy diệt như vậy. Cũng như 18 người bị tháp Si-lô-ê đổ xuống đè chết, các ngươi tưởng họ tội lỗi hơn những người khác ở Giê-ru-sa-lem sao? Ta bảo các ngươi, không phải thế. Nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị hủy diệt như vậy." Ngài nói với họ dụ ngôn này: "Có người trồng một cây vả trong vườn nho mình. Ông đến tìm quả ở cây đó mà không thấy. Ông liền bảo người làm vườn rằng: Kìa, 3 năm nay ta đến tìm quả cây vả này mà không thấy có. Anh hãy chặt nó đi, còn để nó choán đất làm gì? Nhưng anh ta đáp rằng: Thưa ông, xin để cho nó 1 năm nay nữa, tôi sẽ đào đất chung quanh và bón phân, may ra nó có quả chăng, bằng không năm tới ông sẽ chặt nó đi." Quý vị và các bạn thân mến! Đau khổ gắn liền với cuộc sống con người ở mọi thời và mọi nơi. Bài tin mừng hôm nay cho thấy cách người ta nhìn nhận đau khổ như thế nào. Không chỉ vào thời của Đức Giêsu mà thôi, thỉnh thoảng sau này, người ta cũng có khuynh hướng gán đau khổ với việc phạm tội. Tuy nhiên, Đức Giêsu khẳng định rằng, dù bất hạnh hay rủi ro xảy ra dưới bất cứ hình thức nào, thì nạn nhân không phải là người tội lỗi hơn người khác. Những biến cố ấy là lời nhắc nhở tất cả chúng ta thay đổi lối sống, quay trở về với Thiên Chúa để đón nhận ơn cứu độ của Người. Trong các trình thuật tin mừng, chỉ có Thánh sử Luca nhắc đến 2 tai họa thảm khốc xảy ra với những người Ga-li-lê khi họ bị tổng trấn Phi-la-tô giết và một số người khác bị chết vì tháp Si-lô-ê đổ xuống. Qua lời tường thuật, Thánh sử cho thấy quan niệm chung của người Do Thái thời ấy là tất cả đau khổ được coi như hậu quả không thể tránh khỏi của tội lỗi. Họ cho rằng Thiên Chúa thường phạt rõ ràng, trừng trị kẻ ác và ban thưởng cho người công chính những phúc lành như sức khỏe, tuổi thọ, của cải vật chất và con đàn cháu đống. Quan niệm sai lầm về đau khổ có thể dẫn người ta đến bất mãn, mất niềm tin vào Thiên Chúa, quay lưng lại với những bất hạnh của tha nhân, hay có khi lại kiêu ngạo vì cho rằng mình công chính hơn những người khác nên xứng đáng với những phúc lành đang có. Với Đức Giêsu, đau khổ không phải là điều Thiên Chúa muốn, nhưng nó có thể là cơ hội cho con người trở lại với Thiên Chúa với trọn con tim và tôn vinh Người. Dù có xảy ra cách nào, thì đau khổ cũng không phải là điều xấu nhất, nếu chúng ta có lòng tin. Bởi vì, đau khổ là mầu nhiệm, chứ không phải là sự trừng phạt dành cho những lỗi lầm con người đã phạm. Cái nhìn đúng đắn về đau khổ giúp chúng ta càng tin tưởng vào Thiên Chúa hơn và mở lòng ra đồng cảm với tha nhân. Giáo lý Hội Thánh Công Giáo dạy rằng, khi được kết hợp với cuộc khổ nạn và cái chết của Đức Giêsu, thì đau khổ sẽ mang một ý nghĩa mới. Nó giúp chúng ta nên giống Chúa hơn và được hưởng ơn cứu độ của Người. Quả thế, Đau khổ có thể là nỗi bất hạnh cho người này, nhưng cũng có thể là cơ hội cho người kia ý thức hơn về lòng thương xót của Thiên Chúa. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong phần thứ hai của bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu kể dụ ngôn cây vả không sinh trái đúng mùa khiến ông chủ muốn chặt nó đi. Nhưng người làm vườn đã khẩn khoản xin chủ kiên nhẫn cho thêm thời gian để ông vun sới xung quanh và bón phân cho nó, hy vọng nó sẽ sinh trái. Ông chủ đã cho cây vả thêm thời gian để sinh hoa trái. Câu chuyện làm nổi bật niềm hy vọng, sự kiên nhẫn và lòng thương xót của Thiên Chúa. Thiên Chúa không muốn tội nhân phải chết, nhưng muốn tất cả mọi người được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu. Tất cả sự tốt lành này phát xuất từ lòng nhân ái của Thiên Chúa, vì bản chất của Ngài là yêu thương. Thiên Chúa kiên nhẫn chờ đợi chúng ta, gửi cho chúng ta thời gian để lớn lên và sinh hoa kết trái trong đời sống. Đây chính là cơ hội cho chúng ta hoán cải và thành tâm trở về trong vòng tay yêu thương luôn dang rộng của Ngài. Thế giới không thiếu người nghèo, người đau khổ dưới muôn hình thức của bệnh tật, thiên tai, bạo lực, vân vân. Nhân loại đang cần những tấm lòng nhân hậu biết mở ra, chứ không phải những cõi lòng khô cằn khép kín. Những lời yêu thương nồng ấm, chứ không phải lời kết án lạnh lùng vô cảm. Những bàn tay nối kết nâng đỡ nhau trên đường chông gai, chứ không phải những cánh tay nắm chặt, tung những đòn chí mạng vào người khác, hoặc hất họ ngã văng trên đường đời vốn đã trơn trượt khó bước. Thế giới đã và đang trải qua những ngày đau thương và kinh hoàng vì dịch COVID kéo dài và kéo theo nhiều khó khăn khác. Nhìn lại những gì nhân loại phải đối diện, người ta không khỏi xót xa bàng hoàng. Hàng ngàn nấm mộ được đào vội bởi những con người cũng đang kiệt sức. Hàng triệu nhân viên y tế ngã gục hoặc không có giờ nghỉ ngơi vì mong cứu được nhiều người hơn nữa. Thậm chí đã có cả những y bác sĩ bị căng thẳng, trầm cảm vì bất lực trước sự ra đi của rất nhiều bệnh nhân mà không cứu giúp được gì. Biết bao nhiêu người già thiếu lương thực và sự đỡ nâng chia sẻ, hàng triệu đứa trẻ bỗng trở thành mồ côi, vân vân. Nhìn vào thực tế này, chúng ta thấy đó là đau khổ, đó là thách thức cho cộng đồng nhân loại, nhưng đồng thời nó cũng là cơ hội làm nảy sinh những tấm lòng nhân ái, tỏa lan hơi ấm tình người. Đẹp biết bao trước những con người chẳng quen biết nhau, nhưng sẵn sàng chia sẻ phần lương thực quý báu, giúp đỡ nhau trong những cơn tuyệt vọng. Nhìn từ một góc cạnh khác, việc đón nhận gian nan thử thách hàng ngày và sống tinh thần bác ái Kitô giáo cũng là một trong những cách thể hiện lòng hoán cải của chúng ta trong mùa chay này. Chúng ta cùng cầu nguyện xin Thiên Chúa đấng giàu lòng xót thương cho chúng ta nhận ra rằng đau khổ có thể là cơn sóng dữ nhận chìm con người trong biển đời tuyệt vọng, nhưng cũng có thể là bậc thang đưa con người đến gần Thiên Chúa hơn. Qua đau khổ, Thiên Chúa mời gọi chúng ta tin tưởng vào Ngài và mở lòng ra với anh chị em. Đau khổ giúp chúng ta nhận ra những ảo ảnh của cuộc đời để không quá lệ thuộc và bám víu vào chúng. Xin Chúa giúp chúng ta biết tháp nhập cuộc đời mình vào thập giá của Đức Giêsu, kết hợp với cuộc khổ nạn trên thập giá của Người, để khi sống giữa cảnh thế sự thăng trầm, chúng ta không bao giờ ngã lòng, nhưng can đảm bước đi vì có Chúa đồng hành giúp sức. Xin cho chúng ta nhận ra sự hiện diện yêu thương của Chúa giữa những vui buồn, lắng lo trong mọi cơn gian nan thử thách và kiên tâm vững bước. Amen.